Kiếm đạo độc tôn, chương 1442. Địa ma tôn, góc truyện audio.com. Hắc ám ma nữ là một trong những đỉnh phong huyết thống của ma tộc, chỉ có hắc ám thần nữ và một ít huyết thống là có thể sánh ngang, phía trên các nàng, chỉ có đại ma vương huyết thống trong truyền thuyết mà thôi. Ả Chí Tôn có 6 cánh sau lưng là một trong các ma tộc Chí Tôn, huyết thống mang trong người chính là hắc ám ma nữ, luận về thực lực tuyệt đối là tồn tại thượng đẳng trong các Chí Tôn, những Chí Tôn bình thường cơ bản không phải là đối thủ của nàng, cuộc chiến tranh đánh vào nhân tộc lần này, nàng liền đó một vị trí thống lĩnh cao nhất. Không vội, nhân tộc Kim Phật Chí Tôn tựa hồ vẫn chưa xuất hiện. Gã thủ lĩnh Chí Tôn trên đầu có 2 chiếc sừng nhọn, 2 cái sừng nhọn này cong cong như hình bán nguyệt nhưng tràn ngập ngông cuồng tự đại, mang theo khí tức có thể đâm thủng cả bầu trời, phảng phất như đây không phải là 2 chiếc sừng, mà là 2 thanh tuyệt thế thần đao. Con ngươi trong đôi mắt của hắn có màu đỏ hồng, xung quanh lại được bao trùm bởi một màu xanh lục phi thường quỷ dị, trông giống như đôi mắt ma quỷ, nhưng so với ma quỷ lại có thêm một phần siêu nhiên cùng lý trí, hắn chính là một trong các ma tộc siêu cấp Chí Tôn nhất Địa Ma Tôn. Địa Ma Tôn có tiếng tăm lừng lẫy tại trong vũ trụ tinh không, là nhân vật tuyệt đối nổi tiếng, Chí Tôn chết trên tay hắn cũng đã có vài vị, mà huyết thống của hắn cùng gã cự ma đế đã làm loạn ở chân linh thế giới cũng giống nhau, đều là cự ma huyết thống, bất quá hắn là Chí Tôn trong các cự ma. Cự ma huyết thống đã được hắn kích phát đến cực hạn, vì thế tuy rằng hắn không có huyết thống đỉnh phong, nhưng lại làm được rất nhiều điều mà huyết thống đỉnh phong không làm được, đó chính là trở thành một trong những siêu cấp Chí Tôn. Về phần hắn nói Kim Phật Chí Tôn, đó là siêu cấp Chí Tôn của nhân tộc, tu luyện chính là võ đạo Phật đạo, khác hẳn với Chí Tôn bình thường, lợi hại nhất chính là, hắn đã tu luyện cửu truyền kim thân một môn siêu cường luyện thể võ học, kim thân không bị phá vỡ thì bản thân sẽ không bị chút tổn thương nào, lực lượng là vô cùng vô tận và không bao giờ khô cạn. Đối mặt với Kim Phật Chí Tôn, bất luận là người nào cũng không dám coi thường, ngay cả Địa Ma Tôn cũng vậy, dù sao hắn vẫn không có biện pháp nào có thể phá giải cửu truyền kim thân. Tuy rằng hắn cũng không đến mức quá sợ Kim Phật Chí Tôn. Địa Ma Tôn, người nói Thiên Ma Tôn đã hiệu triệu những cao tầng tiến đánh nhân tộc là vì điều gì, lẽ nào có niềm tin tất thắng? Một gã dạ xoa tộc Chí Tôn hỏi. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về Địa Ma Tôn. Thiên Ma Tôn chính là ma tộc đệ nhất Chí Tôn, thường giao tiếp với Thiên Ma Tôn chỉ có Địa Ma Tôn và một vài ma tộc Chí Tôn khác, nếu như bản thân hắn cũng không biết nguyên nhân thì phỏng chừng cũng không ai biết được. Địa Ma Tôn nói, nếu Thiên Ma Tôn hiệu triệu các cao tần tấn công nhân tộc khẳng định là có nắm chắc, về điểm ấy các vị không cần lo lắng. Hắn xác thực biết vì sao Thiên Ma Tôn muốn tấn công nhân tộc, bất quá bí mật này tạm thời không muốn để bại lộ, ngược lại lần này, nếu bọn hắn toàn thắng thì chí ít cũng có thể xâm chiếm hơn một nửa Huyền Vũ tinh vực, đánh sụp đổ quyền thống trị của nhân tộc đối với nơi đây. Nếu Thiên Ma Tôn có nắm chắc là tốt rồi. Một gã tà linh tộc Chí Tôn gật đầu, đối với việc tấn công nhân tộc bọn hắn cũng không cố ý muốn, nhưng ngược lại tà linh tộc bọn hắn sẽ có thể được phân chia không ít. Góc truyện audio.com, quyền lợi, nhưng đối với lục nhân tộc và một số chủng tộc yếu nhược khác, lợi ích mà bọn hắn nhận được rất ít, nhiều nhất chỉ được phân phát cho một vài sinh mệnh tinh cầu để cho bọn hắn sinh sôi phát triển, đương nhiên, như vậy cũng đủ cho bọn hắn rồi, dù sao tại tứ đại sinh mệnh tinh vực có rất ít nơi thích hợp để ma tộc và dị tộc sinh sống. Trên chiến trường, Diệp Trần đánh đâu thắng đó mà không gì cản nổi, mất đi sự che chở của các chiến hạm, trong mắt hắn, những tên dị tộc tướng quân này hoàn toàn là những bia ngắm sống cả, muốn đánh liền đánh, nếu địch nhân ở cách hắn quá xa thì truy hồn kiếm trực tiếp lao đến, riêng đối với những tên ở gần đó thì một chiêu xiếp na huy hoàng lập tức công ra, còn nếu gặp phải một đám dị tộc binh sĩ liên thủ công kích, phần thiên chân kiếm cùng nhật tinh hóa cực sẽ liên tiếp được thi triển, chỉ cần hắn dọn đường, tất nhiên máu tươi sẽ tràn ngập ra. Liên thủ giết hắn đi. Mọi hành động của Diệp Trần không thể nào không hấp dẫn chú ý của địch quân, một đám dị tộc tứ tinh và ngũ tinh tướng quân áp sát lại, có ma tộc, có tà linh tộc, có dạ xoa tộc, có lục nhân tộc, thực lực yếu nhất cũng là tứ tinh tướng quân, mạnh nhất chính là đỉnh tiêm ngũ tinh tướng quân, bọn hắn tự nhận một người một ngựa sẽ không phải là đối thủ của Diệp Trần, bất quá nếu cùng liên thủ lại thì việc đánh giết Diệp Trần sẽ không thành vấn đề. Một đám ô hợp các ngươi mà dám đến vây giết ta à? Mỗi thời khắc Diệp Trần đều phát tan linh hồn lực, mọi cử động của đám tướng quân này đều không thể giấu được hắn. Đối với hắn mà nói, những tên tứ tinh và ngũ tinh tướng quân này tuy rằng không phải là bia ngắm sống, nhưng cũng không phải là thứ tồn tại gì ghê gớm, đương nhiên, chỉ dựa vào truy hồn kiếm thì không có biện pháp đánh giết, thậm chí là gây trọng thương những tên này, dù sao bọn hắn đã đạt đến cấp bậc ngũ tinh tướng quân, trên căn bản đều đã tu luyện cấp thấp hoàng cấp linh hồn phòng ngự bí pháp, bất quá nếu như Diệp Trần dồn lực nhằm vào một tên trong đó thôi thì vẫn có nắm chắc có thể diệt sát linh hồn của hắn, có Tử Hoa luyện hồn đan bổ sung, trên cơ bản sẽ không có chuyện Diệp Trần bị khô cạn linh hồn. sát, mười mấy tên dị tộc tướng quân quanh đó lao giết tới, trông chúng giống như một đám sát thần vậy. Rầm rầm oanh, lúc khoảng cách tới Diệp Trần không còn đến mấy triệu dặm, đám dị tộc tướng quân này dồn dập phát động ra sát chiêu của mình, có kẻ thi triển kiếm pháp, có kẻ thi triển mâu pháp, có kẻ thi triển tà thuật, cũng có kẻ thi triển phong khốn trận pháp, một số thì phát động linh hồn công kích một mực muốn toàn lực giết chết Diệp Trần. Đầu tiên đến nơi chính là linh hồn công kích, phốc phốc, một thanh âm giống như tảng đá rơi vào hồ nước vang lên, hồn chi hoàn vẻn vẹn chỉ thoáng lắc lư nhưng không có chút tổn thương nào. Diệp Trần cũng không đứng bất động một chỗ, chờ đến khi công kích đến thì thân hình lập tức lóe lên, Diệp Trần gần như đã thuấn di tránh thoát phần lớn công kích, cả người tựa hồ đã dung hợp cùng hư không. Làm sao có khả năng như vậy chứ? Một tên lục nhân tộc tứ tinh tướng quân trong đó mở to hai mắt mà không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Chết đi, Diệp Trần di động với tốc độ cực cao, chớp mắt đã đi tới trước người hắn, Vĩnh Dạ Đế kiếm đâm tới một chiêu mang theo kiếm khí màu đen lập lòe trông giống. Gocchuyenaudio.com như chiếc lưỡi của một con tuyệt thế độc xà vậy. Phốc, một kiếm này liền đâm xuyên qua mi tâm đối phương, hủy diệt kiếm khí lập tức tiến vào công kích bên trong. Bùm bùm, cả người tên lục nhân tộc tứ tinh tướng quân này lập tức bạo toái thành một đám mưa máu, ngay sau đó đám kiếm khí thoát ra tiếp tục diệt sát đến mức một chút huyết vụ cũng không còn, hóa thành hư vô hoàn toàn. Mau dừng tay, một gã lục nhân tộc ngũ tinh tướng quân khác đến cứu viện chậm một bước, hắn hận Diệp Trần thấu xương, lập tức tung ra một nắm đấm màu xanh lục cực đại về phía Diệp Trần, nắm đấm này kinh khủng nhất ở chỗ, nó làm không gian đột nhiên trở nên căng thẳng, sau đó một cỗ hấp lực sinh ra tự trên nắm tay màu xanh lục. Nếm thử hố đen áo nghĩa quyền của ta đi, hắn điên cuồng hét lớn lên, cái này mà cũng gọi là hố đen à. Diệp Trần hừ lạnh, không lùi không tránh, thân hình ngược lại còn tiến lên nghênh đón, tốc độ bạo phát đến cực hạn, sau một khắc một đoàn sóng chấn động tràn ngập ra hư vô, kiếm ảnh màu đen trực tiếp đâm xuyên qua vầng sáng màu xám đen của nắm đấm, đánh mạnh vào nắm tay của tên lục nhân tộc ngũ tinh tướng quân này, ầm 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 ầm, một kiếm này của Diệp Trần chính là Siếp Na Huy Hoàng có kiếm kình hung mãnh đến cực độ, đỉnh tiêm đế cấp quyền sáo trên tay đối phương tuy rằng không bị nghiền nát thế nhưng nắm đấm cùng với cánh tay của hắn liền ầm ầm nổ tung. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt đã làm cho hắn phải hoảng hốt. Chính một thoáng hoảng hốt này đã tạo ra cơ hội cho Diệp Trần. Nuốt vào tử hoa luyện hồn đan được ngậm sẵn trong miệng, Diệp Trần liên tiếp phát ra ba đòn truy hồn kiếm, ba đòn nối tiếp nhau tạo thành một đường thẳng tắp. A a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, đối phương đã thất khiếu chảy máu, ánh mắt bắt đầu tan rã, rất hiển nhiên, truy hồn kiếm đã có hiệu quả, linh hồn đối phương khẳng định đã nằm ở biên giới sụp đổ. Không hề dừng lại một chút nào, Diệp Trần lập tức nuốt viên tử hoa luyện hồn đan thứ hai và tiếp tục tung ra ba đòn truy hồn kiếm nữa. Vô thanh vô tức đối phương ngửa mặt lên trời mà ngã xuống. Đến chết hắn cũng không biết tại sao Diệp Trần lại có linh hồn công kích mạnh như vậy, bất quá tiếng kêu thảm thiết của hắn đã gây chú ý đến một gã lục nhân tộc bát trọng thiên hoàng giả. Cách chương.